tại vì thật ra nó là bóng mà nó khởi theo duyên, chưa gặp duyên thì nó không khởi, thành ra mình đâu có nắm đầu được nó. Mà mình trừ thì chỉ có một cách trừ tam độc bằng cách tu ba cái hạnh này. Cái hạnh này nói nó rất là gần mình, cái tự tâm là vẫn thường thấy vọng thì buông. Bây giờ mình chưa vô niệm nhưng mà thấy vọng thì buông, chính là đang tu trực tâm. Và mỗi một ngày đối với huynh đệ mình đều luôn luôn sẵn sàng, đó là tu thâm tâm. Và khi mình ngồi thiền cuối giờ mà mình hay hồi hướng á, nguyện đem tâm đức này hướng về khắp tất cả, thì đó là cái lúc trong ngày mình được nhắc đến cái hạnh nguyện độ sanh của mình. Tại vì bây giờ mình cứ nghĩ là các em cứ nghĩ các em còn nhỏ, hoặc là mình là người mới tu thì tôi độ tôi chưa xong thì đâu có nói tới chuyện độ tất cả chúng sanh, phải không? Thôi chuyện đó hoặc là chuyện của thầy, chuyện của quý cô, chuyện của Phật Bồ Tát còn chưa phải chuyện tôi. Nhưng mà không, mỗi một cái thời học, mỗi một cái thời ngồi thiền mình đều nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, thành ra phải nuôi lớn cái tâm mà đối với tất cả chúng sanh, phải thường nhớ cái tâm này. Thứ năm, do biết pháp tánh không tâm keo xẻn, vân vân. Em thêm trong cái bản của mình, do biết pháp tánh không tâm keo xẻn, và thêm cái chữ vân vân nữa. Mà tại vì vân vân đây nó gồm các thứ tham dục, sân nhuế, giải đãi, tán loạn và ngu si. Nó thêm mấy món đó nữa. Lớp thứ năm này nó đối với lớp thứ bảy trước. Lớp thứ bảy trước là chấp ngã. Thì bây giờ muốn ngược lại cái chấp ngã này, mình mới sắp một cái búa để mình đi phá cái ngã, có phải không? Có nó đâu mà phá, phải không? Đâu có tóm được nó. Cho nên để phá cái ngã là mình tu cái điều này đây. Biết pháp tánh cho nên không có các tâm keo xẻn, tham dục, sân nhuế, giải đãi, tán loạn và ngu si. Thì pháp tánh là gì? Pháp tánh là tự tánh của các pháp, mà tự tánh của các pháp là không, phải không? Mình thường á, cái điều này mình được học chứ mình không có thường nhớ. Mình trong đời sống mình làm việc mình ít khi nhớ tánh pháp là không lắm. Mình thấy mình bông cái là mình lo coi cái nào héo thì mình ngắt bỏ, hoa tươi thì đem đi cắm hoặc là đem đi biếu ai đó chẳng hạn. Thành ra không hề thấy nó là không. Thấy trời nắng thì ôi lo đem mụn về ra giặt, rồi thấy trời mưa cho kéo đồ đồ chứ không kịp, tối không có nằm đó. Mà không bao giờ thấy pháp tánh mà không hết trơn. Thì ở đây phải thường nhớ tánh pháp không cố định, tánh pháp thì duyên hợp tạm có. Và các pháp ở đây gồm luôn cả các cái cảnh tượng bên ngoài, mà luôn cả thân mình nữa cũng là pháp. Căn thân thế giới đều là pháp hết, đều là do tâm tạo. Và những cái thứ mà kể nãy giờ đó, keo xẻn, tham dục, sân nhuế, giải đãi, tán loạn và ngu si, nó là năm thứ, sáu thứ ngăn che, gọi là ngăn che ngũ cái đó. Ngăn che là anh biết không, cái mặt trời trí tuệ, mặt trời giác ngộ trong mình không bao giờ ẩn mất hết, nhưng mà nó bị khuất sau cái lớp mây tham dục sân nhuế này. Và khi mình không tham không sân thì mình sẽ bị cái mây giải đãi tán loạn nó lập bờ, phải không? Hoặc là mình lười biếng, mình đi kiếm chỗ mình trùm mền mình ngủ cho rồi, thì lúc đó là mình đâu có tỉnh sáng. Hoặc là mình lăn tăn suy nghĩ cái này cái kia trong đầu tán loạn. Năm cái này nó làm che mờ sự giác ngộ nơi mình. Thành ra muốn trừ cái này phải về nơi cái gốc là biết pháp tánh, biết các pháp không thật. Thì khi không thật, nhớ không thật như vậy mình mới bớt tham, bớt sân được. Thứ sáu, tùy thuận lực dụng, tu hành sáu pháp ba la mật. Ngã pháp cả hai đều mất, không mình không người, thường không thường huyễn. Tới ngang đây là bắt đầu hơi khó rồi đó, cái dốc đã bước lên cao. Lớp thứ sáu này trái với lớp thứ sáu ở trước là chấp pháp. hồi nãy là chấp ngã, từ ngã nó mới có những cái mà tập này tham sân si. Còn bây giờ chấp pháp thì bây giờ để phá pháp thì phải tu sáu cái ba la mật. Sáu cái ba la mật này là gì, quý vị kể nghe con. À thì có phải là sáu món hồi nãy không? Mà sao hồi nãy cái mục thứ ba là đã có bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn chỉ quán rồi, mà tới đây lại nói tu sáu pháp này nữa là sao?
Cũng tu sáu pháp này mà hồi nãy là chỉ mấy con, nhưng mà tới ngang đây là thiền định và trí tuệ. Là vì khi mới tu ban đầu thì gọi là chỉ quán, có nghĩa là phải có cái sức tu để dùng vào chỉ, rồi dùng mà không được thì phải có sức quán, quán vô thường, vô ngã, bất tịnh vân vân để dùng, cho nên nó có cái nỗ lực công dụng công ở trong. Còn bây giờ tới năm đây là tu sáu pháp ba la mật,
có nghĩa là cũng bố thí, cũng trì giới, nhưng mà ở đây là làm những việc đó, tu những công hành đó trong cái tâm rộng ra, trong cái tâm không khởi niệm, cho nên mới gọi là ba la mật. Ba la mật là làm mà không có khởi niệm, làm ở nơi cái đất vô sanh, cho nên mới được cái không mình, không người, không có pháp làm. Ví dụ như bố thí là bố thí ba la mật thì nó phải là tam luân không tịch. Tam luân là người bố thí, vật bố thí và người cho, người nhận và cái vật được cho đều là không hết. Mà muốn không như vậy là tâm phải không. Cho nên tới ngang đây em thấy đó, tuy cùng là sáu pháp mà nó cách nhau rất xa. À, tới ngang đây không còn chỉ và quán ở hai cái khâu chót nữa mà nó biến thành thiền định và trí tuệ. Chỉ là dừng, ngang đây nó biến thành định, và quán qua đây biến thành tuệ. Thành ra em thấy cái pháp Phật nó rất là vi tế, nó không có lẫn trong nhau. Mình nghe ơ hờ cạn cực thì mình thấy nghe vậy hiểu rồi, nói gì nói mãi, nhưng mà đi sâu thì mình mới thấy từng bước nó đều trong cái công phu tu tập nó sai khác rất là xa. Mình bố thí mà có ngã có nhân nó rất xa với là cái bố thí không cần ai biết, phải không? Đó, có một cái câu chuyện nhỏ. Cái bà đó, bà đi xin việc, bà đi xin việc. Thường thường á, khi đi xin việc á, họ đều qua một cái gọi là phỏng vấn, họ hỏi, rồi nhiều người cùng xin việc thì họ sau những cái phỏng vấn đó họ mới chọn được những cái người thích hợp. Cái bà đó trước khi bà đi xin việc á, bà cũng hồi hộp, không biết mình có được nhận vào hay không, và bà đọc rất nhiều cái sách để mà biết các cái thủ thuật trả lời. Cái tới hồi vô thì ông đó ổng mới mời bà ngồi, rồi ổng bắt đầu hỏi là công việc, nghề nghiệp, kinh nghiệm, khả năng vân vân. Và tới cái câu cuối cùng ổng mới nói là cái điều gì làm cho bà tự hào nhất trong cuộc đời mình. Thì bà này bà mới suy nghĩ bây giờ mình nên trả lời theo sách vở hay là trả lời thật. Cuối cùng bà mới nói là mình làm việc với chính ông này thì mình phải cho ổng thấy cái con người thật của mình. Và bà mới trả lời là tôi tự hào một điều, nhưng mà điều đó không phải là việc làm của tôi mà lại là tự hào về con gái tôi. Thì ông đó ông hơi ngạc nhiên, thì bà mới kể. Bà nói câu chuyện thì rất là nhỏ, nhưng mà nói thật là cái sự tự hào của tôi là tôi có một cái đứa con gái, nó rất nhỏ, nó có 8 tuổi nè. Thì tuy bé mới có 8 tuổi nhưng mà nó thích tự lập. Và 8 tuổi mà nó đã thích không có muốn xin xỏ ai việc gì, không muốn nhờ vả việc gì. Và nó